Sử thượng tối cường tông chủ, chương 108, đệ nhất trung phẩm tông môn, Phách Thương Tông, góc truyện audio.com, trong quảng trường, vị trí khu vực của trung phẩm tông môn. Bình Nhi, ngươi đây là bị gì vậy? Vị trí của Lưu Minh Tông, Dư Binh đang gập ghềnh chắc trở đi tới, mặt đầy vẻ bi thương. Phụ thân của Dư Binh cũng chính là tông chủ đương nhiệm của Lưu Minh Tông Dư Thừa Vân, chính là cao thủ thông thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần. Lưu Minh Tông thân là một trong 10 đại tông môn mạnh mẽ nhất Tử Vân Cương vực, bất kể là địa vị hay là thực lực đều là hàng nhất lưu, không thể khinh thường được. Dư Thừa Vân nhìn thấy dáng dấp con trai chính mình thê thảm như thế, nhất thời liền nổi lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa là tại chỗ phát điên. Có điều hắn cũng biết nơi này chính là Bách Tông Diễn Nghĩa, còn có Vương Đạo cấp Tử Vân Tông cùng các đại thượng phẩm tông môn khác, vì lẽ đó hắn không dám quá mức làm càn. Cha, người nhất định phải vì là hài nhi mà làm chủ a, là đám chó điên Thiên Linh Tông kia chính là đám đó phế bỏ đan điền của hài nhi, để hài nhi triệt để biến thành rác rưởi rồi. Dư Binh nhìn thấy cha của mình liền không kiêng dè gì nữa mà lớn tiếng khóc giống lên, biểu hiện ra là mình thê thảm cực kỳ. Dư Thừa Vân cẩn thận nhìn con trai của chính mình một chút, phát hiện đan điền khí hải của nhi tử mình quả nhiên đã bị phế, tu vi toàn bộ đã bị hủy hoại, đồng thời ngày sau cũng không còn cách nào có thể tu luyện được nữa. Đương nhiên, nếu như có thể được thoát thai thánh đan trong truyền thuyết, đúng là có thể lần nữa thoát thai hoán cốt, cho dù là đan điền có bị phế đi chăng nữa, cũng có thể chữa trị được. Có điều thoát thai thánh đan chính là linh đan trong truyền thuyết, phỏng chừng đã sớm tuyệt tích hậu thế rồi, căn bản không phải là người bình thường có thể có được. Thiên Linh Tông, đây là cái tông môn nào? Dư Thừa Vân có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, ở trong Tử Vân Cương vực này tông môn có thể cùng mình đối nghịch tựa hồ cũng không có cái gọi là Thiên Linh Tông này. Bên cạnh có một lão già liền thấp giọng nói rằng, tông chủ Thiên Linh Tông này chính là ở thời gian 2 tháng trước vừa được thăng cấp thành trung phẩm tông môn. Dư Thừa Vân bỗng nhiên phất ống tay áo lên một cái, cả giận nói. Được lắm Thiên Linh Tông, thực sự là muốn chết mà, hôm nay ngươi phế con trai của ta, ngày mai ta liền diệt cả nhà ngôi. Dư Binh một bên mặt đầy cừu hận nói rằng, Thiên Linh Tông, bọn họ lần này tựa hồ như cũng tham gia lần Bách Tông Diễn Nghĩa này, đồng thời bọn họ cũng là trung phẩm tông môn, cha ngươi nhất định phải giết bọn họ, báo thù cho ta. Dư Thừa Vân liếc mắt nhìn phương hướng của Thiên Linh Tông, liền lạnh lùng nói. Bọn họ tuyệt đối sẽ không có cách nào mà sống đi ra khỏi Minh Khâu. Vân Diệp Cốc Minh Khâu, 136 cái trung phẩm tông môn của Tử Vân Cương vực tất cả đã toàn bộ tụ tập ở nơi này. Diệp Thần cũng không biết người của Lưu Minh Tông đã nhìn chằm chằm về phía Thiên Linh Tông bọn họ. Có điều coi như là biết rồi, hắn cũng sẽ không để ý tới. Tông chủ, người của Tử Vân Tông cũng không có nói cho chúng ta biết Minh Vân Thụ Mọc ở nơi nào, chúng ta nên làm gì để đi tìm a? Thất trưởng lão Thiên Linh Tông Kim Uy hỏi. Nghe được câu hỏi của Kim Uy, lục trưởng lão Du Gia Viên cũng nói theo. Đúng vậy, cái sát hạch này cũng thật là vô căn cứ, đã như thế há không? Góc truyện audio.com, phải là ai có vận khí tốt liền tìm được Minh Vân Thụ trước hay sao, như vậy thì còn tỉ thí cái gì? Nghe được lời nói của hai vị trưởng lão này, Diệp Thần liền cười cợt, bên cạnh hắn Úy Chỉ Phong liền mở miệng trước nói. Lão Thất, lão Lục, các ngươi vừa nãy không nghe thấy trưởng lão của Tử Vận Tông kia đã nói sao, Minh quả là không có cách nào có thể cất vào không gian giới chỉ được. Cho nên coi như là có người được minh quả đầu tiên, cũng ẩn giấu không được khí tức của minh quả, nếu như là bọn họ không có thực lực bảo vệ nó mà nói, liền để minh lại cho người khác đi. Diệp Thần liền quay về phía mọi người nói, các ngươi không cần lo ngại gì cả, loại phương thức sát hạch này, đối với Thiên Linh Tông chúng ta mà nói cũng không quá khó khăn cho lắm. Chỉ cần theo sát bước chân của người khác không bị bỏ lại quá xa là được. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lý Tầm Hoan đều là chăm chú đi sát theo Diệp Thần, cũng không có mở miệng nói năng một chút nào, thế nhưng lại là thận trọng tiến từng bước một. Minh Khâu cũng không phải là một gò núi nho nhỏ, trái lại nó càng giống như là một vực sâu không đáy. Cái Minh Khâu này khắp nơi đều đầy dãy tràn lan tử khí, đồng thời những tử khí này cũng đã ngưng tụ trở thành thực chất từng tầng hắc khí đang lảng vảng xung quanh. 136 cái trung phẩm tông môn, đều là hướng về nơi sâu xa nhất Minh Khâu mà đi tới, không muốn bị tách ra, bởi vì bọn họ đều là sợ bị người khác chiếm mất tiên cơ. Tông chủ, khí tức ở nơi đây, rất có ích cho việc tu hành của ta, các ngươi đi trước một bước, ta một lát sau sẽ đuổi theo. Đang đi, Bộ Kinh Vân đột nhiên quay về phía Diệp Thần mở miệng nói. Nói xong, Bộ Kinh Vân liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Biểu hiện đầu tiên của Diệp Thần khi thấy hành động của Bộ Kinh Vân là vô cùng kinh ngạc, sau đó liền cười khổ lắc lắc đầu, Bộ Kinh Vân này cũng thật là có cá tính, lại ngay tại chỗ đà tỏa tu luyện như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi, ngươi đợi lát nữa chính mình liền đuổi theo a. Diệp Thần nói rằng, kinh hồn độ của bộ kinh vân đã sớm tu luyện tới mức độ lô hỏa thuần thanh, thế nhưng tử khí ở nơi đây lại làm cho hắn có loại cảm giác khắc chế không thể nói nên lời, rất muốn lập tức ngồi xuống tu luyện. Đây là một loại cơ hội giác ngộ khó có được, thời cơ không thể để mất, một khi bỏ qua là không bao giờ có thể gặp lại. Sau đó bộ kinh vân liền ở lại ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện, Diệp Thần liền mang theo 9 người còn lại tiếp tục bám theo đoàn người tìm kiếm Minh Vân Thủ. Nhiếp Phong, người đối với chỗ này, có cảm giác đặc thù gì hay không? Trên đường đi, Diệp Thần cũng không quên quay về phía Nhiếp Phong hỏi. Nhiếp Phong nghe vậy liền lắc đầu nói. Nơi đây có một loại khí tức đặc thù, thế nhưng cơ thể ta đối với loại khí tức nơi này không chỉ không có thích ứng, trái lại còn có chút bài xích với nó. Diệp Thần liền gật gật đầu, không có lo ngại gì nữa, đối với bộ kinh vân hắn vẫn là rất tin tưởng. Thực tế, khi hắn sáng tạo ra những nhân vật này, thì người làm cho hắn yên tâm nhất chính là bộ kinh vân. Tông chủ, những người Lưu Minh Tông kia, vẫn là đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, trong ánh mắt lại tràn ngập sát ý. Quý Chỉ Phong là người có tư lịch già nhất bên trong đoàn người. Góc truyện audio.com, quan sát sự vật cũng là tương đối cẩn thận, Diệp Thần chân mày lập tức cau lại, lắc đầu nói. Không cần thiết phải để ý đến bọn họ nữa. Cái Lưu Minh Tông này, đầu tiên là nhô ra một tên thiếu tông chủ chẳng khác nào chó điên, cố ý tìm cơ đến khiêu khích bị phế chỉ là do hắn tự tìm. Bây giờ cái Lưu Minh Tông này tựa hồ còn muốn đến báo thù, đối với loại chuyện này Diệp Thần tự nhiên là không để ở trong lòng. Nếu như Lưu Minh Tông vẫn là không biết điều như thế, muốn tự tìm đường chết như thế, vậy thì hắn sẽ tự làm người tốt tiễn bọn họ đi một đoạn. Sau nửa canh giờ, trong đoàn người chung quanh bỗng nhiên phát sinh ra âm thanh náo động. Minh Vân Thủ, đây nhất định chính là Minh Vân Thủ. Phía trước bỗng nhiên có người kêu lên, Minh Khâu cũng không phải là quá lớn, bây giờ xuất hiện một tôn đại thụ như thế tất nhiên chính là Minh Vân Thủ trong miệng trưởng lão Tử Vân Tông rồi. Trên cái cây này mọc ra 10 quả, nhất định chính là Minh quả trong lời nói của Tử Vân Tông rồi. Kỳ quái, Minh Vân Thụ này kích thước to lớn vô cùng, mặt trên rõ ràng không chỉ có 10 quả, tựa hồ là vừa bị người ta hái xuống a. Cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là Tử Vân Tông hái xuống rồi, cố ý lưu lại 10 quả cuối cùng cho chúng ta sát hạch. Tất cả mọi người lúc này đều là chen chúc nhau đứng chung một chỗ, hầu như đều là đồng thời phát hiện ra Minh Vân Thụ, cho nên cũng là không e dè mà đàm luận. Minh quả ta tựa hồ cũng là chưa từng nghe nói qua loại linh quả này a, không biết nó có cái tác dụng thần diệu gì. Diệp Thần có điểm kinh ngạc mà nói, thực tế không chỉ có một mình Diệp Thần chưa từng nghe nói qua, mà tất cả mọi người xung quanh cũng là chưa từng nghe nói qua nó. Minh quả này, Phách Thương Tông ta nắm một trái, còn lại 9 quả các ngươi tự mà phân phối đi. Dám nói ra lời tùy tiện như vậy, tự nhiên là tông môn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Phách Thương Tông, Bách Tông Diễn Nghĩa lần trước ở trong trung phẩm tông môn Tử Vân Cương vực xếp hạng nhất, thậm chí là ở toàn bộ Đông vực đều là đứng vào 30 vị trí đầu. Cách Trương,